Long huyết chiến thần, chương 792, Thiên ma vẫn một, góc truyện audio.com, là thứ gì, lôi tộc tộc bỗng dưng phóng ra đồ vật có lực phá hoại phi thường cường đại, trong lúc nhất thời quang mang lôi điện bạo liệt nóng rực là vậy để cho rất nhiều đệ tử có tu vi yếu kém phát ra từng tiếng kêu thảm thiết dưới lối điện ảnh hưởng bọn họ cho dù không có bị đánh trúng nhưng vẫn bị oanh kích ra chóc thịt bong. Hai đạo công kích kia mục tiêu thứ nhất của nó là công kích tới mấy vị trưởng lão còn lại, một mục tiêu khác chính là đám người Bạch Lan và Lôi Cực. Lúc này Bạch Lan không nói hai lời, bảo hộ hai nữ nhi của mình nhưng không có bất kỳ động tác nào nữa, về phần Lôi Cực vật này vừa ra là hắn biết là cái gì rồi, sắc mặt hắn lúc này trở nên xanh mát nhưng rất nhanh một ít lôi quang bộc phát ra một cái lao lung thiểm điện đem bốn người Bạch Lan và Lôi Cực bao phủ vào trong. Người nào phóng ra lôi mục vậy, vận dụng lực lượng cuối cùng của lôi tộc ta. Lúc này Lôi Cực Vô đã tức giận tới cực điểm, hắn phát ra tiếng gầm thét rung trời, những người ở gần đó ngoại trừ người được Bạch Lan bảo hộ toàn bộ đều bị chấn lui mấy bước. Thậm chí có rất nhiều người lội tộc thực lực yếu kém trực tiếp bị tiếng gầm thét của Lôi Cực khiến cho hộc máu mũi. Một đạo lệ quang bỗng biến thành một cái lao lung lôi điện cầu, hoàn toàn bao vây lấy bọn họ. Tia chớp lôi điện cầu không phải là tia chớp bình thường mà là lôi điện màu tím hung mãnh, điện xà bạo liệt chút xuống bốn người không ngừng nghỉ phun ra nuốt vào vô tận hàn mang, lực lượng nóng rực kia để cho mọi người vội vàng tránh né. Ngay cả Bạch Lan và Lôi Cực trọng nhất thời đều bị trốn tra, lại càng không cần phải nói tới bên phía những trưởng lão còn lại. Lúc này mấy vị trưởng lão cũng đã bị vây khốn hoàn toàn, cho đến khi bên cạnh bọn họ có không ít đệ tử không có may mắn như hai tỷ muội Tố Tuyết, có Bạch Lan bảo vệ, dưới điện quang màu tím bổ vây cũng có mấy người trực tiếp bỏ mình. Mấy vị trưởng lão này hiển nhiên cũng biết vật này là cái gì, trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn. Dù sao bọn họ thấy được mờ gay cả tộc trưởng lôi tộc cũng bị đám lôi tộc thất tử nhốt lại. Đây là lôi tộc muốn làm gì nhỉ? Trong lòng mọi người đều xuất hiện nghi vấn như vậy, trên trận đấu Long Thần đã mang tới một kết quả không ngờ mà lôi tộc cùng đồng hành với ma tộc nhiều năm như vậy lúc này cũng cho ra một cái kinh hỉ. Lôi tộc thất tử, các ngươi đang làm cái gì vậy? Lôi Cực ngược lại tỉnh táo lại, lúc này hắn quay đầu nhìn đám lôi tộc thất tử, đám người này đều đang đứng trước mặt hắn mà ở phía sau bọn hắn là những người lôi tộc còn lại. Trong số đó có rất nhiều người đối với chuyện này không biết tí gì thế nhưng đây là xung đột giữa lôi cực và lôi tộc thất tử, bọn họ đều là đầu lĩnh siêu cấp ở trong lôi tộc, đại biểu trong lôi tộc có hai cô thế lực xung đột với nhau. Lôi tộc thất tử thắng ở thâm căn cố đế mà lôi cực thắng là ở thực lực cường hãn, lòng người hướng tới. Lúc này nhìn thấy bên lôi tộc lại phát sinh ra chuyện như vậy ngay cả Tư Đồ Diệu trên bình đài trong lúc nhất thời cũng dừng tay lại. Trong ma tộc ngoại trừ Tư Đồ Diệu ra mấy vị trưởng lão còn lại cũng bị nhốt, tình hình để cho Tư Đồ Diệu nhãn tình nhất mị cấp tốc suy nghĩ. Rất hiển nhiên lôi tộc lúc này thế nhưng dùng tới loại thủ đoạn như vậy, cái gọi là lực lượng cuối cùng tôi tộc trong lôi mục lấy ra hai phần để sử dụng vây khốn hai vị. Góc truyện audio.com, tộc trưởng, dùng tới giá cao như vậy bọn họ nhất định là có mục đích. Mà mục đích của bọn họ không nghi ngờ chút nào chính là Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa. Lúc này tôi tộc thất thủ đứng ở trước mặt lôi cực, bọn họ không chút sợ hãi nào nhìn lôi cực. Đối mặt với ánh mắt như muốn ăn thịt người của lôi cực thì một vị nguyên lão trong đó đi ra cất cao giọng nói. Tộc trưởng, lôi tộc đã bị ma tộc áp bách thật sự quá lâu rồi và cũng đã nhẫn nại quá lâu, người thân là tộc trưởng nhưng lại không hề hay biết chút nào cho nên ngày hôm nay chúng ta chẳng trông cậy vào người nữa. Chờ chúng ta nhận được Thất Diệu Tinh Quân truyền thừa rồi hy vọng ngươi có thể thống lĩnh lôi tộc ta để cho lôi tộc ta đạt được tự do chân chính. Bỗng nhiên phát sinh biến cố ra ngoài dự liệu của mọi người. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía lôi tộc thất tử mà lôi tộc thất thì lại đang đứng ở trước mặt lôi cực. Dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn lôi cực chờ lôi cực cho một câu trả lời thuyết phục. Lôi cực sắc mặt vẫn còn xanh mét sau khi nghe xong lời nói của bọn họ lôi cực cắn răng, đột nhiên quát lên. Đem lôi ngục thu lại ta liền tha cho các ngươi không chết. Nếu không, lúc hắn nói chuyện hai nắm tay nắm lại nhất thời từng đạo lôi điện quấn quanh hai cánh tay của hắn, từng đạo lôi điện màu tím phun ra nuốt vào, khí thế kinh khủng bộc phát ra từ trên người lôi cực. Đây là một loại lực lượng vực lôi cực đã tới thiên vũ cảnh nhất trọng đã bước đầu có thể sử dụng vực. Khí thế kinh khủng kia để cho sắc mặt lôi tộc thất tử biến sắc không cần lôi cực trả lời thuyết phục từ lôi cực cử động hành động bọn họ đã biết suy nghĩ của lôi cực đối với hành động của tôi tộc thất tử vô cực hắn gắt gao phản đối. Tản ra, đừng tới gần vực của hắn, khi lôi cực bộc phát ra lôi tộc thất tử mặt liền biến sắc vội vàng xuất lĩnh người lôi tộc nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời bọn họ liếc nhìn nhau một cái trong mắt bộc phát ra hàn mang sắc bén, sau đó mỗi người bọn họ không nói hai lời bỏ lại hai người Bạch Lan và lôi cực hướng về phía Long Thần đi tới. Lực lượng vực chủ yếu là về mặt áp chế mà không phải công kích, hai người Bạch Lan và Lôi Cực khó có thể thoát khỏi lôi ngục cho nên không cách nào công kích bọn họ được. Thấy cảnh tượng như vậy, Lôi Cực tức giận như muốn nổ tung lên, hắn gầm lên mấy tiếng, thế nhưng toàn bộ người Lôi tộc đối với vị tộc trưởng này phần lớn là ở kiêng kỵ thực lực. Đối với hành động của Lôi tộc Thất Tử cũng thông nhất, mà những người còn lại chỉ xem náo nhiệt cho vui thôi. Dù sao Lôi tộc Thất Tử nói cũng không sai, trong những năm này dưới ma tộc che chở, Lôi tộc mặc dù chiếm được sự bảo vệ an toàn nhưng đồng nghĩa mất đi tự do, nhất là lớp đệ tử trẻ tuổi thường xuyên bị ma tộc đệ tử khi dễ. Lôi tộc Thất Tử, các ngươi đây là muốn chết, đợi lôi ngục mất đi hiệu dụng, Lôi Cực ta nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Lôi Cực thanh âm tức giận quanh quẩn chung quanh nơi này, nghe cường giả thiên vũ cảnh gầm thét, trong lòng mọi người có một loại cảm giác sờn tóc gáy. Lôi Cực một thân tức giận và không cam lòng, thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là Bạch Lan chẳng có chút về mặt nào cả, hắn lúc này khẽ cười ngăn cản Lôi Cực thì thầm bên tai. Lão đệ đừng có kích động, chúng ta trước hết nhìn là được rồi. Lôi Cực quay đầu lại thầm nghĩ. Góc truyện audio.com, Bạch Lan giá là nên tức giận và khiếp sợ nhưng lại xem như không có động tĩnh gì, sắc mặt hắn vẫn thu nhiệt lạnh nhạt, Lôi Cực mới nghĩ tới Bạch Lan không gì không làm được, tất có biện pháp của mình. Cách chương.